Y Tiên Thiểu, chương 1467, không mời mà tới, góc truyện audio.com, mà trên Bính Kiếm Sơn Mạch đệ tử Thần Thảo Tông vô cùng nghiêm chỉnh, không ngừng trấn thủ tiết điểm trận pháp, phát huy uy lực tới cực hạn. Tùy qua tự mình tọa trấn Bính Kiếm Sơn, chờ người Côn Lôn Tông đến đây. 10 giờ sáng, tinh thần lực tùy qua cảm ứng một đám người đi tới đây. Nhưng mà hắn nhanh chóng nhận ra thân phận của những người này. Cũng không phải là người Côn Lôn Tông, mà là người Long Đằng. Tang Thiên tự mình dẫn đội cao thủ Long Đằng 9 tổ đã xuất động toàn bộ. Tùy qua tự mình rời núi nghênh đón, sau đó nhìn Tang Thiên thành khẩn nói. Tang lão đại, anh làm thế không tốt a? Anh huy động nhân lực như thế, hoàn toàn là làm việc tư thay công đấy. Tang Thiên nhìn thành viên Long Đằng bên cạnh hỏi. Nói thật mọi người nghe lệnh tới đây sao? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Đặng Hạc nói tiếp đi. Tùy tiên sinh, chúng tôi tự nguyện tới. Nhưng mà nơi này thực khó tìm, chúng tôi không ít lần bị lạc đường đấy. Lão đệ, nghe thấy không, chúng tôi đều tự nguyện cho nên cũng không có liên quan gì tới mệnh lệnh. Tang Thiên hào khí nói, lão đệ dám trêu chọc Côn Lôn Tông, chẳng lẽ chúng tôi không dám hỗ trợ anh sao? Tốt, Tùy Qua cũng không hề khách sáo, nói, cái khác không nói nhiều, cảm tạ các vị trượng nghĩa tương trợ, Tùy Qua ta khắc ghi trong tâm khảm. Tùy Qua xem ra, đây mới là bằng hữu, đây mới là huynh đệ tin cậy. Bằng hữu chính thức là người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà không phải là dệt hoa trên gấm, muốn chiếm tiện nghi của người khác. Nhưng mà sau đó Tang Thiên lại kéo Tùy Qua qua một bên, thấp giọng nói với Tùy Qua. Lão đệ, cái khác không nói, nhưng mà sau khi đánh xong trận này, chúng tôi tiêu hao đan dược, anh nhất định phải thanh lý toàn bộ đấy. Tang lão đại, anh không có câu nào khác sao? Tùy Qua thật sự là im lặng. Đường già phải biết tới dầu muối đắt, tôi cũng không tài đại khí thô như lão đệ, hôm nay Long Đằng điên cuồng, khuếch trương, đan dược tiêu hao ào ào như nước chảy, chẳng khác gì uống máu của tôi, không kiếm đan dược của anh, đi đâu tìm đây? Nghe anh nói thế, tôi cảm thấy các người không phải tình nguyện, càng giống như lính đánh thuê giá cao đấy. Tùy Qua nói đùa, lính đánh thuê thì lính đánh thuê, nói đùa một chút cũng không sao. Tang Thiên cười nói, nhưng mà huynh đệ anh thật đàn ông, còn dám đi tới Côn Lôn Tông giết người phóng hỏa, đúng là khiến người Long Đằng dài mặt. Loại chuyện này nhiều người nghĩ nhưng không dám làm, qua nhiều năm như thế, lão đệ là người đầu tiên. Cho nên, súng bắn chim đầu đàn nha, người Côn Lôn Tông chẳng phải đi tìm tới cửa sao. Tùy Qua nói rất nhẹ nhàng, lão đệ anh thật sự có sách lược vẹn toàn. Tang Thiên bắt đầu lo lắng thay Tùy Qua. Sách lực vẹn toàn thì không có, nhưng mà chuyện này không ảnh hưởng quyết tâm chiến với Côn Lôn Tông một trận. Tùy Qua trầm giọng nói ra, anh thật trâu, Tang Thiên nói, chiến đấu không nắm chắc cũng dám đánh, phải đánh, hơn nữa phải thắng. Tùy Qua nói, Tang lão đại anh đừng quên, không tới 100 ngày sau thiên địa đại kiếp nạn sẽ hàng lâm, khi đó chúng ta phải đối mặt với ma vật còn cường đại hơn Côn Lôn Tông, chúng rất vô tình, nếu như ngay cả Côn Lôn Tông còn không qua được như vậy chúng ta có ý nghĩa tồn tại sao? Cho nên, anh định lợi dụng Côn Lôn Tông làm đá mài đao, lâm trận mới mài gươm. Xem như thế đi, Tùy Qua nói, cho dù nguyên nhân, góc truyện audio.com, chuyện này không phải thế, nhưng mà kết quả không sai biệt lắm, cũng chỉ có thể làm vậy. Đã như vậy, tôi cũng không nhiều lời. Tang Thiên trầm giọng nói, chỉ mong thực lực chúng ta đủ mạnh, vận khí đủ tốt. Tùy Qua ném hai hồ lô đan dược cho Tang Thiên. Một trận chiến này không dễ đối phó, nhưng mà người Long Đằng nhất định sẽ càng đánh càng hăng, cho nên tôi đã chuẩn bị đan dược tăng cảnh giới và khôi phục đây. Đúng vậy, đây mới là thứ tôi ưa thích. Tang Thiên cười ha hả trực tiếp cầm đan dược. Sau khi người Long Đằng đã tới, Trúc Vấn Quân một lần nữa tiến hành điều phối nhân thủ. Hôm nay Hộ Sơn Đại Trận Thiên Nhân Thế Giới đã thập phần hoàn thiện, cho dù không bằng Hộ Sơn Đại Trận của siêu cấp tông môn như Côn Lôn Tông, nhưng không thua kém chỗ nào. Nhưng mà thiên nhân thế giới, tên như ý nghĩa thiên địa nhân một thể, người bày trận càng mạnh, địa phương linh khí càng mạnh, uy lực của trận pháp càng mạnh. Cho nên người Long Đằng gia nhập càng tăng uy lực Hộ Sơn Đại Trận lên trên diện rộng. Mặt khác Tùy Qua bố trí ở tiết điểm trận pháp nhiều yêu thảo, dùng tăng cường linh khí sơn mạch. Mà trong sơn mạch cũng chôn rất nhiều kim đan, tùy thời cung cấp lực lượng và nguyên khí cho trận pháp. Lúc giữa trưa, không gian bốn phía quanh loạn cổ lâm bắt đầu chấn động, linh khí trong thiên địa hỗn loạn, vô số thần niệm cường hoành đảo qua. Đại quân Côn Lôn Tông báo thù đã tới. Không, hẳn là liên quân báo thù, bởi vì trừ Côn Lôn Tông ra, còn có Không Động Môn, Thục Sơn Kiếm Tông, Long Hồ Tông các tông môn, người Thiên Lam Kiếm Tông cũng tới. Nhưng mà người Thiên Lam Kiếm Tông tất nhiên bằng mặt không bằng lòng, điểm này Tùy Qua sớm đã biết rõ. Tuy là Liên Quân, nhưng mà người Côn Lôn Tông vẫn là chủ lực, cả Liên Quân trên vạn người, mà người Côn Lôn ít nhất chiếm 1/3, hơn nữa Côn Lôn Tông chừng 3.000 người, tất cả đều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trở lên, tu sĩ Hóa Thần kỳ cũng hơn 1.000. Thực lực mạnh mẽ có 102 trong tông môn lánh đời. Người Côn Lôn Tông hợp lực thúc giục thuyền lớn, chiếc thuyền lớn này toàn thân óng ánh, giống như thủy tinh chế tạo thành, so với hàng không mẫu hạm của giới thế tục còn lớn hơn vài lần, lơ lửng giữa không trung, rất uy phong. Tùy qua biết rõ thuyền lớn của Côn Lôn Tông được chế tạo từ thiên ngoại tinh thạch, xem ra Côn Lôn Tông hẳn là mở không gian ở ngoại vực, hơn nữa thu được rất nhiều thiên ngoại tinh thạch rèn luyện thành pháp bảo. Về phần loại thiên ngoại tinh thạch này, Tùy qua đã sớm được nhìn thấy, là tài liệu tuyệt hảo luyện chế pháp bảo, người Côn Lôn Tông đúng là giàu. Môn nhân còn lại đứng ở hai bên thuyền lớn Côn Lôn Tông. Đương nhiên, đây cũng không phải là các tông môn còn lại có pháp bảo phong cách như thế, bởi vì pháp bảo quá mức phong cách rất có thể sẽ đoạt danh tiếng Côn Lôn Tông, nhắm chúng Côn Lôn Tông không vui. Đã như vậy còn không bằng thành thành thật thật giả nghèo, cũng miễn cho người Côn Lôn Tông khó chịu. Mấy ngàn tu sĩ Hóa Thần kỳ hàng lâm, cũng khó trách không gian trong loạn cổ lâm hỗn loạn. Huống chi Tùy qua biết rõ, Liên Quân báo thù này còn có tồn tại vượt qua Hóa Thần kỳ. Cho dù những người này chịu thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, nhưng mà người Côn Lôn Tông khẳng định có biện pháp triệt tiêu thiên địa pháp tắc ảnh hưởng. Nếu không chỉ có tu sĩ Hóa Thần kỳ đến báo thù, chỉ sợ kết quả là không phải báo thù thành công, mà là trực. Góc truyện audio.com, tiếp bị ngược đãi, cách chương.